Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1783, Giang Nguyên Thành, 1, góc truyện audio.com, sư phụ cần bế quan, trong lòng Ngự Phong thanh âm tiêu điều, bế quan một lần sợ là hơn 100 triệu năm nhỉ, sợ sư phụ còn chưa xuất quan, chủ nhân ma tâm hội đã đánh tới. Con em chi thứ tộc nhân không có tiếng tăm của Ngự Phong thị có lẽ còn có thể chạy trốn. Nhưng trung tâm cao tầng tộc đàn cùng với con cái, Ngự Phong Tuấn Sơn, chủ nhân ma tâm hội sợ một người cũng sẽ không tha. Sau khi đồ đệ rời đi, Đồng Bá Tuyết Ưng liền tuyên bố bế quan, ở trong tĩnh thất thân thể nhoáng lên một cái, bộ dáng nhất thời biến hóa, hóa thành một vị thanh niên đồ đen diện mạo bình thường. Đi, bên cạnh Đồng Bá Tuyết Ưng bỗng dưng xé rách ra một khe hở màu đen, sau đó Đồng Bá Tuyết Ưng chợt lóe liền chui vào trong đó biến mất không thấy. Tái xuất hiện đã trong một mảng đại hoang cách Tuấn Sơn Thành vô cùng xa xôi, nếu dựa vào thuyền lớn phi hành, sợ cũng phải mấy chục vạn năm mới có thể đến nơi đây. Đại hoang săn bắn, trong hư không chợt lóe khe hở màu đen, một vị thanh niên đồ đen chợt lóe từ trong đó chui ra, đứng ở giữa không trung nhìn đại hoang mênh mông bốn phía, đối với ta mà nói, hoang thú tầm thường giá trị quá thấp, muốn tìm thì tìm hoang thú thần quân đỉnh phong. Nếu có thể gặp vận may lớn, đụng tới một hồn nguyên sinh mệnh bình thường thì tốt rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm than. Đại hoang, nói nguy hiểm, đó là đối với tuyệt đại đa số con dân thần giới rất nguy hiểm, bởi vì hoang thú cấp thần quân vẫn rất nhiều. Nhưng đối với cường giả cấp thần đế mà nói, đại hoang giống như đường phẳng. Bởi vì hoang thú hầu như không có thực lực cấp thần đế. Cho nên như Tuấn Sơn Thành một chiếc thuyền lớn có thể phi hành 2.000 năm đến Đông Mộc Thành cũng không lo gặp được nguy hiểm, bởi vì trên đường gần như không thể gặp được uy hiếp cấp thần đế. Cấp thần đế bình thường đều là hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp trời sinh. Hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Thân thể đều là quy tắc hiển hóa, tuy là cấp thấp nhưng đối với cường giả thế giới này mà nói, hầu như khắp nơi đều là bảo bối. Rất nhiều đều có thể dùng để tu hành huyết mạch lực. Cho dù đối với phi thăng giả mà nói, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh đối với bọn họ tu hành cũng có trợ giúp lớn. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, nếu có thi hài hồn nguyên sinh mệnh trời sinh hiển hóa hư không đạo, giá trị còn xa ở trên điển tịch của phi thăng giả. Đáng tiếc, các hồn nguyên sinh mệnh trời sinh này, trí tuệ đều cực cao. Thần giới quá nhiều cường giả, các hồn nguyên sinh mệnh trời sinh này cũng sẽ không ngốc nghếch tùy ý ngao du ở đại hoang, hầu như đều nấp kỹ đi, có một số thì nương nhờ hồn nguyên sinh mệnh trời sinh cường đại. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, như vị Phục Liễu cốc chủ kia, Phục Liễu cốc chủ chính là hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, hơn nữa ba vị hồn nguyên tổ thần không ra, ai cũng không làm gì được Phục Liễu cốc chủ. Đã có mấy chục hồn nguyên sinh mệnh trời sinh yếu chút đều đầu nhập vào môn hạ Phục Liễu cốc chủ. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp dám ở trong đại hoang độc hành. Bình thường đều có một số thiên phú rất nghịch thiên, rất khó đánh chết. Nếu có thể giết một con, vậy thì kiếm lớn rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp có lẽ thực lực phát huy bình thường, nhưng thân thể đều rất mạnh, rất khó giết nó, so với chém giết con dân thần giới, phi thăng giả thực lực ngang ngửa còn gian nan hơn nhiều. Góc truyện audio.com. Nhưng Đồng Bá Tuyết Ưng dựa vào hư giới ảo cảnh đạo đối phó loại yếu nhất trong đó, có lẽ còn có vài phần hy vọng. Đáng tiếc căn bản không tìm thấy. Đại hoang rộng lớn, Đồng Bá Tuyết Ưng tìm kiếm hoang thú thần quân đỉnh phong, có thể xưng là hoang thú đỉnh cấp nhất, số lượng cực hiếm thấy. Nếu không những người thực lực thần quân kia cũng không dám xông pha đại hoang mài rũa. Hoang thú thần quân đỉnh phong cũng quá khó tìm rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng không ngừng tìm kiếm. Hắn mượn dùng hư không lĩnh vực chủ động tìm kiếm, ở sau khi tìm hơn một năm, rốt cuộc phát hiện một con hoang thú ở sâu trong một mảng hồ nước. Hoang thú khống chế đối với khí tức quá kém, mặc dù thu liễm nữa, hư không lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể dễ dàng cảm ứng xác định đây là cấp độ thần quân đỉnh phong. Hao phí hơn một năm thời gian, chủ động tìm kiếm cuối cùng đụng tới một con thần quân đỉnh phong. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Giá trị hoang thú thần quân đỉnh phong mới đủ cao, bởi vì đại biểu cho hầu như cực hạn của hoang thú, hơn nữa bình thường cường giả cấp thần đế mới có thể chém giết, đương nhiên phi thăng giả thần quân đỉnh phong, bình thường cũng có hy vọng làm được, may mắn ta có 1.200 năm thời gian, tin tưởng có thể đánh chết đủ nhiều hoang thú. Vù, Đồng Bá Tuyết Ưng làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả, phi hành ngang qua một mảng hồ nước này. Ở lúc phi hành đến một chỗ nào đó trên không của hồ nước. Ào, trong hồ nước một bóng dáng trong suốt to lớn lao ra, thân thể trong suốt của nó dài hơn 10 dặm, lần này xông lên cũng nhanh như thiểm điện, thân thể mềm mại trong suốt nháy mắt đã bao phủ thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Dẹt, Đông Bá Tuyết Ưng vung tay phải, một vết rách hư không lan tràn xuống, bổ vào trên thân thể to lớn mềm mại trong suốt kia, trên thân thể bán trong suốt này còn có một gương mặt. Một đòn này, thân thể mềm mại trong suốt kia toàn thân nhộn nhạo hoàn toàn đem lực đánh này tan mất, nhưng tốc độ của nó cũng hơi chậm. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức bạo lui, dọc theo khe hở bao vây nhanh chóng lui về phía sau đi ra. Thần quân đỉnh phong, ha ha, khó được đụng tới thực vật mỹ vị như vậy. Trên thân thể khổng lồ trong suốt một gương mặt vặn vẹo, thanh âm ầm ầm vang vọng thiên địa. Thanh âm còn đang vang, nó lại lần nữa bay vút tới, thân thể trong suốt của nó giống như không chịu bất cứ lực cản nào, tốc độ phi hành cực nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng cho dù thi triển thủ đoạn phi hành của hư không đạo cũng chỉ hơi nhanh hơn một tia. Huống chi Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải muốn chạy trốn, mục đích của hắn là vì chém giết một con hoang thú này. Oành oành oành, một con hoang thú này không ngừng bay vút tới, muốn hoàn toàn vây nhốt Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng thì đem hoang thú này coi là bia ngắm, lần lượt thi triển các chiêu số hư không đạo, nhưng thế mà cũng không gây thương tổn được cho hoang thú này. Một con hoang thú này, năng lực bảo mệnh cũng quá mạnh rồi, công kích của ta hoàn toàn là gãi ngứa cho nó, so với bức long chi thể của bức sơn chủ còn mạnh hơn nhiều. Thân thể mềm mại trong suốt kia nhộn nhạo một phen, liền đem tất cả lực lượng công kích đều tan hết. Thật đúng là biết trốn, không chơi với ngươi nữa. Hoang thú khổng lồ trong suốt này bỗng nói, đồng thời thân thể mềm mại trong suốt của nó lại phân ra vô số sợi tơ trong suốt bởi vì phân hóa ra quá nhiều sợi tơ. Góc truyện audio.com, trong suốt thân thể nó bởi vậy cũng rút nhỏ đi một chút. Lượng lớn sợi tơ trong suốt rậm rạp tất cả đều hướng Đông Bá Tuyết Ưng bao vây đến. Cách chương.